This is KBDT from Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Mời quý vị chúng ta cùng trở lại với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Minh Ánh đã có mặt trên đường lai để hầu chuyện chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Minh Ánh như thường lệ vào cái mỗi lần chúng ta cùng đến với chương trình này của cái ngày Chủ Nhật. Chị hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, ngày nào cũng là một ngày rất là khỏe và một ngày rất là hạnh phúc. Hoàng Tín thì sao?
Em thì cũng phép khỏe đó. Thời tiết thì phải gọi là trong xanh.
Còn lạnh không?
Anh nắng đẹp, lạnh thì chắc chắn rồi thưa chị. Nhưng mà nó không có lạnh lắm, nó cũng se se, nó cũng mát mát. Ông trời có Texas như vậy đó, đôi khi thì nó lại crazy một chút xíu, nói ông trời đừng giận. Thứ ba sắp tới đây thì nó cao, nó sẽ lên đến khoảng 75 độ lần, rồi thấp nó 55. Rồi sau đó những cái ngày mà buổi tối nó sẽ là xuống 30 mấy, rồi nói chung là 3 mấy, 4 mấy, 5 mấy, rồi 6 mấy, 7 mấy là cái chuyện bình thường ở ngay tại cái Texas, nhất là cái vùng Dallas này đó thưa chị. Thời tiết tại Houston, tại Florida đó chị ở, có gì nó mới mẻ, nó sáng sủa không chị?
Không, đang âm u quá chừng. Nhưng mà sướng cái là tại mình đang sửa nhà đó, là vừa mình làm lại cái landscaping cho cái nhà mình cho thuê đó. Thế nên ra, thế nên trời âm u thì thích làm việc ở ngoài. Mát mẻ. Cho nên cũng không có gì là phàn nàn hết. Trời mưa thì mình làm ở việc trong nhà, còn trời nắng âm u một chút thì mình ra ngoài mình làm vườn vậy thôi.
Lễ tạ ơn cũng đã trôi qua, Thanksgiving cũng trôi qua một cách phải gọi là rất là lặng lẽ, theo như tính thấy là như vậy. Mọi việc cũng không có gì phải gọi là nổi bật cho lắm từ cộng đồng người Hoa Kỳ hoặc là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Cộng đồng Việt Nam thì chắc chắn có nhiều những vấn đề mà chúng ta phải bàn tới trong những ngày vừa qua. Thì Hoàng Tính cũng hy vọng là cũng như là chắc chắn là chị cũng sẽ có được một ngày lễ tạ ơn đầm ấm với gia đình của mình vào hôm thứ năm vừa qua. Như chị thấy, như quý vị thấy, thời gian nó như là ngựa chạy, nó như là tên bay hết chị ha. Mới đây mà chúng ta lại thấy tăng tinh tăng tăng tinh tăng 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 tăng. Chuyện cà bèo chuẩn bị tới, sắp tới Giáng sinh. Khi mà cái ngày Thanksgiving mà mình vừa mới bước qua cái buổi trưa một cái, sau cái giờ mà Macy có cái paradise đó, phải xong một cái là bắt đầu là chúng ta thấy là chuông leng keng, chuông giáo đường leng keng, jingle bell này nó bắt đầu nổi lên trong cái ngày đó rồi. Và thưa quý vị, Giáng sinh chuẩn bị tới vào năm 2022 sẽ chấm dứt với nhiều những cái điều mà phải gọi là cũng vậy thôi, dù như cẩn giống như cũ thôi. Hoa Kỳ vẫn còn bị cái nạn lạm phát, và như quý vị thấy cũng như chúng ta cũng còn phải chịu đựng những cái màn phải gọi là đấu đá triệt hạ đối thủ giữa các chính trị gia với nhau. Bởi vì năm 2024 chúng ta lại có một cái cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo nữa, cứ 4 năm lần vậy thưa quý vị. Là một người tị nạn, chỉ có suy nghĩ gì cho tương lai của những công dân Hoa Kỳ, nhất là cho thế hệ trẻ con cháu của chúng ta không thưa chị, trong tình hình hiện tại?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, trước tiên khi trả lời về câu hỏi đó thì xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dạ, cảm ơn Hoàng Tín đã hỏi câu này. Minh Ánh cũng nghĩ rằng chắc chắn là Hoàng Tín cũng đã có một ngày lễ tạ ơn thật hạnh phúc, ấm áp với gia đình, phải không ạ? Nghe nói cô con gái của Hoàng Tín gái rượu hay gái cưng có về nhà chia sẻ ngày lễ với gia đình không?
Dạ, có, nhưng mà về xong cái hình như cái thời tiết cái xịt của mình đã thay đổi sao, cô bé bị cảm sụt xịt.
Ồ, gì đó không hát hò gì được rồi.
Vâng, đúng vậy, không phải không nghe hát, nhưng mà cái tay còn đánh đàn.
À, chơi đàn hả? Ôi trời, gì cũng ấm cúng quá rồi.
Còn kéo violin
quá rồi. thì bên này mình anh cũng hạnh phúc và tạ ơn là có hai cháu trai, rồi có con trai nuôi tới thăm nữa. Thì gia đình ăn dinner rồi trò chuyện, rồi kể lại chuyện quá khứ, rồi pha trò, rồi cười với nhau thật là vui, vui lắm. Và mình cũng có mời các em trong cái nhóm, cái lớp Taekwondo, có thầy trẻ, thầy Hoàng Triều đến và một vài em nữa trong cái nhóm đó lại nên là vui lắm. Mà có cái chuyện này mình cũng muốn chia sẻ nha, là mấy con trai của mình á, mình hay chọc nó là T-Rex, là tại nó thích ăn steak rồi ăn thịt lắm. Nhớ có lần ông nội mất á, nói với các con ơi, tại mình đạo Phật mà, nói các con ơi, ráng một tuần thôi, ông nội vừa mất mình ăn chay đi, để mình hồi hướng cho ông nội, để ông nội qua được một cái thế giới bên kia là cũng được cái sự mà khỏe mạnh này nọ nhá. Trời ơi, mấy anh ăn có một tuần mà tội nghiệp nó lắm kìa, nó đau khổ vậy, nó thiếu thịt. Nhưng mà ngày hôm qua đó, cái thay vì mình thấy ăn gà tây rồi nó ngán quá, cho nên mình ảnh làm cái món hủ tiếu trong mà hay là hủ tiếu dai đó, mình trộn theo kiểu đại hàng, nó gọi là chapcha. Chapcha thì nó có rau, rồi có mè, rồi mình trộn với, mà ăn mà cái sốt của đại hàng nó ngon lắm, nó cay cay nữa. Cho nên mấy anh ăn khen nức nở mà đâu có biết là không có thịt đâu. Thì coi như là mình giúp cho các con có được một bữa tiệc là không sát sanh. Vậy thôi, mình nghĩ vậy mình thấy cái vui vui. Mấy anh bị lừa, mấy anh không biết. Thì nói về con cái thì nó liên quan tới cái câu hỏi của Hoàng Tín ha. Thì cha mẹ nào cũng rất là thương yêu con và muốn những điều tốt đẹp cho các cháu. Nhưng mà mình anh thấy là trong cái sự yêu thương á, có nhiều cái cha mẹ quyết đoán quá, hay làm những việc mà họ không nghĩ tới cái sự tổn hại hay là tổn thương tới con của mình. Cũng có khi cha mẹ thì ngược lại, quá nuông chiều, sợ hãi con một cách phải gọi là không hiểu nổi luôn. Cứ cho con làm theo ý muốn của chúng mà không nghĩ tới cái hậu quả lâu dài sau này. Thì Minh Ánh xin được chia sẻ là tuần rồi á, mình có coi một cái video clip từ Forbes Breaking News, có liên quan tới thượng nghị sĩ của Texas là ông John Cornyn. Là ông là một thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Trong đó ông có nhắc tới việc mà cựu tổng thống Obama đã trái phép khi ông tự quyền ký ban hành cái luật gọi là Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA, viết tắt là DACA đó, mà không có thông qua lưỡng viện quốc hội. Vì Obama đó, ông dùng cái executive order, gọi là cái quyền luật hành pháp, để chấp nhận cho các em dưới tuổi vị thành niên đã đi theo bọn buôn người tràn vào biên giới đó, được quyền ở lại Hoa Kỳ, ở lại trong các chuồng do ông xây ra, mà sau này bà Obama, Michelle Obama đã đổ thừa là của ông Tổng thống 45 đó. Cho nên khi mà ông Trump lên nắm quyền Tổng thống thì ông đã đảo ngược lại. Và bây giờ thì ông Biden lên ngôi á, trong 30 ngày đầu tiên thôi là ông đã mỏi tay tiếp tục ký ngược lại những cái gì mà ông Tổng thống Trump đã làm trước đó, để chứng tỏ cái quyền lực của mình. Một cái quyền lực mà theo Minh Ánh nghĩ là không những ảnh hưởng tới công dân Hoa Kỳ, mà ông đã lạm dụng nó khi ông là phó tổng thống thôi. Ông đã bắt tổng thống Ukraine là hình như Petro, mình quên cái họ rồi, tên cũng có bằng phi luôn. Phải đuổi ông công tố viên mà đang điều tra cái vụ tham nhũng của con trai của ông, của cái công ty Burisma mà cậu ấm Hunter là đang làm cố vấn đó. Thì đó là một cái sự mà lạm dụng quyền lực mà rõ ràng nhất ha, mà mình nắm thấy được. Thì nói thêm về cái việc đó thì là một người mẹ đó, thì Minh Ánh cũng nuôi dạy con cái, mình nghĩ đó không phải là bổn phận, mà đó là từ cái tình yêu thiêng liêng. Hoàng Tín có đồng ý với mình không? Mình thương con cái, mình đâu có nghĩ ô cực khổ quá, phải làm điều này, phải làm điều kia vì chúng nó đâu. Mà mình nghĩ cái đó là từ cái lòng thương yêu của mình. Mình muốn giữ con cái, muốn dạy dỗ con cái. Cho nên mình ảnh không cách nào mà thông cảm được cho những người cha mẹ mà bỏ con trẻ cho các bọn buôn người mà nó đem qua một cái xứ sở khác. Mình có chắc gì là các cháu được sống sung sướng hay không bị ngược đãi trong những cái đoạn đường mà mình di chuyển lậu qua biên giới hay không? Tức là khi các cháu còn quá trẻ, ở vào cái tuổi mà mình gọi là ăn chưa no, lo chưa tới, thì hãy xem cái lời nhắn cuối cùng cho cha mẹ của em Phạm Trà My khi cô bé đó bị chết cóng trong thùng xe tải chở hàng đông lạnh tại Essex Anh đó, thì mới thấy thương cho các di dân lậu như thế nào, phải không Hoàng Tín?
Dạ vâng.
Hay là mình nhìn hình ảnh các em bé bị ném qua hàng rào mà rất cao từ biên giới đó, ở bên Mỹ mà qua bên Texas hay là Arizona. Cho nên mình thấy đau lòng lắm. Cho nên phải nói là mình làm việc từ thiện, và trong đạo Phật có dạy thì từ thiện chữ bi á phải đi chung với chữ trí, có nghĩa là từ bi phải có trí tuệ. Cho nên điều này là điều Minh Ánh không thể nào ủng hộ được, tại vì nếu chúng ta mà ủng hộ cái xấu, cái ác, cái không đúng với lương tâm thì vô hình chung là tương lai của các cháu nhỏ sẽ bị ảnh hưởng, không chỉ hôm nay mà cho tương lai lâu dài sau này nữa. Minh Ánh thì nghĩ rằng nếu mình là dân biểu đó thì mình sẽ thêm vào cái điều luật này, hy vọng có thể bớt được không? Cho những cái vấn nạn mà di dân lậu mà đưa các em bé dưới tuổi vị thành niên qua biên giới, là mình sẽ giúp giữ lại các em quá nhỏ không còn nhớ hay là không biết được cha mẹ mình là ai, và bắt phải có một cái luật là các em này sẽ vĩnh viễn không bao giờ được bảo lãnh cha mẹ khi tới tuổi trưởng thành, và hồ sơ tên tuổi ID các em sẽ lưu giữ trong cái cơ quan INS là cơ quan mà về bảo lãnh di trú đó. Như vậy thì các vị cha mẹ mà khi thấy không có lợi lộc gì sau này nếu đem con cho làm di dân lậu thì có thể họ sẽ không làm điều đó nữa. Thì chỉ là một ý kiến nhỏ cho vui thôi, chứ mình ảnh biết rằng mình thâu cơ không bao giờ làm dân biểu hết, không ham danh lợi quyền chức gì hết, và chỉ thích đi làm việc thiện nguyện giúp đời giúp người thôi. Và nói thêm chút nữa thì tuần vừa qua mình có coi, mình có đọc cái tờ cái Fox 4 đó của Dallas, thì có hai trường học ở một trường tên là Keller ISD, là nó thuộc về gọi là Independent School District thuộc Tarrant County, và một cái trường nữa tên là Frisco thì nó thuộc là Denton Collins County, thì bị cái tổ chức phi lợi nhuận ACLU gọi là American Civil Liberties yếu ngành kiện. Vì hai trường học này đó đã có, với cái sự đồng thuận bình bầu của các phụ huynh học sinh, đã cấm không cho các sách nói về nhận dạng giới tính trong trường học của Keller ID, của Keller, và với cái số phiếu là 4-2, có nghĩa là thắng cũng gấp đôi đó. Cũng như là tại trường Frisco đã có quyết định cho các em học sinh phải sử dụng nhà vệ sinh theo giới tính đã định trong khai sinh. Dạ, và những em nào tự nhận mình khác giới tính thì dùng nhà vệ sinh riêng dành cho gia đình, hay là những cái gia đình hay là người tàn tật mà sử dụng xe lăn nó rất là lớn đó. Và coi như là với số phiếu mà bỏ thuận với cái điều lệ này là 7-0, có nghĩa là không có phụ huynh nào mà nói không cả, và đã có tới 300 phụ huynh học sinh đã tới dự phiên họp và bình bầu những quyết định trên. Và mình xin trích ra cái lời của cái tổ chức phi lợi nhuận mà ACLU đó phản đối, vì họ nghĩ rằng cái chính sách này vi phạm tiêu đề chính gọi là Title IX, và hội đồng nhà trường đã tạo ra một bầu không khí thù địch lan rộng đối với học sinh LGBTQ, có nghĩa là những học sinh mà có giới tính là lesbian, gay rồi này nọ đó. Mà quần vừa rồi mình đọc cái của trên diễn đàn của trái chiều của ông Vũ Linh á, thì có một vị đang nói về cái đó, đọc là LGBTQ tờ quờ. Thì không biết Thường Tính và quý vị thính giả có ý kiến gì không ạ? Thường Tính có ý kiến gì không? Thấy họ làm gì đúng hay sai? Nếu mà mình làm cha làm mẹ thì Thường Tính nghĩ thế nào?
Có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải nên nói về cái vấn đề này. Vấn đề này là có hai cách suy nghĩ của cha ông xưa của chúng ta, cũng như là giới trẻ sau này, đối với cái giới LGBT đó. Đó là riêng đối với cái vấn đề gọi là gia đình, họ cũng không có ngã ngũ. Cho nên cái vấn đề của cái chính phủ, của thành phố, của học khu, giống như chị nói học khu Keller hay hoặc là học khu của thành phố Frisco, Frisco và cái học khu Keller đều đưa ra những cái chính sách đó, thì đó rõ ràng đó cũng sẽ tạo ra một cái bầu không khí thù địch lan rộng đối với học sinh của cái giới đó và những cái học sinh mà không phải cái giới đó, nó sẽ tạo ra rất là nhiều ý kiến, tại vì chúng ta đang sống trên cái xứ sở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mà, cho nên cái ý kiến của nó một khi mà đã thống nhất rồi phải trải qua rất là nhiều những cái đau thương, có thể là phải trả giá bằng máu, bằng nước mắt, giống như thấy có rất là nhiều những cái điều gian nan, nguy khó khi mà động đến cái giới tính cũng như là động đến cái tôn giáo trên cái xã hội Hoa Kỳ này. Đó là riêng của Hoàng Tính nghĩ như vậy, thưa chị.
Riêng Minh Nắm thì mình đồng ý với các bậc phụ huynh, tại vì mình đem con tới trường để học. Yeah. Không phải mình đem con tới học chữ, đúng không? Học một cái education để mà tập dạy cho các em sau này ra đời tiếng thân. Còn cái vấn đề mà về tâm lý á, cái đó hãy để cho các vị mà bác sĩ chuyên môn, chứ còn thầy cô giáo vô chỉ là, ví dụ như Hoàng Tín học dạy học thì chỉ biết là cách dạy giáo dục các em thôi, chứ đâu phải là gọi là psychiatrist, bác sĩ tâm thần đâu, tâm lý đâu, đúng không? Thì tại sao đưa mấy cái chính sách đó vô, nhất là các em, cái trường học đó là nó dưới tuổi vị thành niên nữa, có quá sớm để mà đưa cái vấn đề đó vào trong trường học hay không? Cũng như là mình thấy lại ở Loudoun ở trên Virginia, cái district đó có một em trai nói mình là con gái, rồi xong rồi đi vào cái nhà vệ sinh của con gái rồi đi rap. Lại đi rap coi như là hiếp dâm một cái em nữ ở trong đó, trong vệ sinh, cái phòng vệ sinh như vậy, thì mình thấy là điều đó không có đúng. Cho nên mình nghĩ rằng á, nếu mà các em nào đó có cái tâm lý bất ổn, nghĩ là tôi là con trai mà tôi nghĩ tôi là con gái đi, thì phụ huynh học sinh nên hợp tác với trường học, thầy cô và giúp các em học gặp bác sĩ tâm lý để cùng nhau lắng nghe, tìm hiểu, chia sẻ và ủng hộ các em, không phải để ghét bỏ hay là tạo các em không khí thù địch như sự kết tội một chiều và quá đáng của cái tổ chức phi lợi nhuận ACLU. Thì mình có coi thêm một cái video clip trong cái cuộc hội thảo của thượng nghị sĩ Josh Hawley, khi ông phỏng vấn mà cái ông FBI Director Charles Wray, và trưng ra bức hình ông Scott mà cái vị phụ huynh mà nãy mình nói là có con gái bị hiếp dâm trong cái phòng vệ sinh nữ đó, vì một cái em học sinh nói là mặc dù đàn ông con trai nhưng mà nói là ồ tôi là con gái, rồi vào trong đó rồi sau này là nói là tôi là lưỡng tính. Thì làm như vậy thì mà thấy tội ông lắm, ông bị cảnh sát coi như là đè xuống bắt trói ké lại rồi đè xuống người, thì rồi sau này bị FBI là đưa vào cái danh sách gọi là khủng bố nội địa. Thì mình thấy như vậy là không có phải là mình cần nên tôn trọng cái sự lựa chọn của tất cả mọi người. Tuy nhiên, như mình nói, anh hay là chị có thể tự nhận mình là cô hay là chú, đó là quyền của họ. Tuy nhiên, nhưng xin đừng lợi dụng sự khác biệt đó để bắt cái thứ nhất là Minh Ánh phải trả tiền chuyển giới cho họ. Và cái thứ hai là bắt Minh Ánh phải dạy con cháu không được gọi mình là mẹ hay là các bà mẹ là mẹ, mà phải gọi mấy người đó là người sinh đẻ ra con, hay là birthing, gọi là cái chữ birthing people đó. Mình thấy nó khiếm nhã và bất lịch sự và thiếu đi sự lễ độ và tôn trọng. Mình nghĩ rằng là nước Mỹ đó, từ lúc lập quốc đã dạy cho các thế hệ trẻ những điều rất tốt đẹp và đáng được gìn giữ và tôn vinh. Như những câu nói như là cảm ơn nè, xin lỗi nè, xin vui lòng nè. Rồi nói với mẹ là lúc nào cũng rất hay, cha với mẹ mình thấy có cái sự kính trọng. Nhưng hôm nay thì một cái tiếng mà gọi mẹ, người mang nặng đẻ đau cho các cháu, cái hình hài sinh mạng mà cũng cấm không được gọi là mẹ mà phải gọi là người sinh đẻ con. Thì mình cảm thấy là đó là một cái điều đáng buồn và bất hạnh cho đất nước Hoa Kỳ. Mình tôn trọng, đúng, xứ sở này là một xứ sở gọi là freedom, tự do. Nhưng mà tự do nó phải có trong một cái khuôn khổ. Cũng như Hoàng Tín là cha ở trong nhà, có con gái, mình sẽ nói con là đang cái tuổi đó, 11 giờ con phải về nhà nghe, ngày mai con còn đi học nữa. hay là 10 giờ con phải lên giường ngủ nha, tại ngày mai còn có lớp, hay là ví dụ gì đó, thì đúng cái trong gia đình mình còn có một cái nội quy, đúng không? Cho tới khi các em trưởng thành trên 18 tuổi, thì các em muốn làm gì thì làm. Chứ còn ở trong nhà thì phải có nội quy. Thì mình nghĩ rằng trong góc nước nào thì có một cái luật lệ. Nếu mà hồi xưa bây giờ người ta đã gọi mẹ là mẹ, gender là female, cái không phải chữ gì gender mà mình có đọc cái trong của phân tích của ông Freedom Fighter mà viết cho trong Vũ Sinh, cho diễn đàn trái chiều của anh Vũ Linh tuần này đó, thì có phân tích, có đọc một cái bài của một ông vị tiến sĩ, bà này là gốc người Mã Lai, người Hoa Mã Lai, so có nói về vấn đề giới tính là chữ gender, mà cái sex là hai cái nó khác nhau. Cho nên có nghĩa là khi người ta cũng có tìm ra được rằng là ví dụ mình sinh ra trong cái người mình mà cái chromosome á, nó có cái XY hay là XXY, mà cái nào mà nó hơi nhiều hơn một chút á, thì có thể là nó cũng có ảnh hưởng một chút là về tâm lý của cái em trẻ đó. Nhưng mà bà tìm hiểu ra, có nhiều người cũng làm cái research là nói là ồ, cái này phần đông nó cũng có, là về vấn đề sinh lý cũng có, nhưng mà về vấn đề tâm lý cũng có nữa. Có nhiều em cũng đang cái tuổi lớn rồi, vì một cái sợ hãi nào đó, ví dụ như con gái đi, sợ có bầu hay này nọ, thì nghĩ là chơi với con gái rồi tìm hiểu về vấn đề sinh lý thì nó dễ hơn, nó không có bị thì thành ra trở thành lesbian mà chưa chắc gì là lesbian, đúng không? Cho nên nó hơi phức tạp về vấn đề này. Chỉ có vấn đề science thì mình mới có thể dùng nó, và cộng thêm cái vấn đề tâm lý. Cái tuổi này là cái tuổi mà mình thấy là những phụ huynh học sinh đó, nên cần gần gũi với con cái, ráng cố gắng để cho tới khi các em mà qua cái tuổi lên tới high school rồi, thì từ từ là các em bắt đầu có những cái nhìn nó bắt đầu nó đúng đắn hơn một chút, suy nghĩ hơn. Còn dưới cái tuổi đó đang còn là elementary school hay là còn là middle school, thì mình nghĩ là cha mẹ cố gắng phải gần gũi với con, dạy dỗ con, nghe lắng nghe. Chứ người Việt Nam mình thì bị có cái tính là đôi khi hơi độc đoán á. Không biết Hoàng Tín có còn nhớ cái vụ là có một người con trai bắn mẹ rồi giết mẹ không? Là vì bà là một single mom và con trai đó là pharmacist, mà cứ bắt con là phải học cho ra được cái bằng bác sĩ. Thì cái cậu đó cũng bị ức chế quá rồi đâm ra quẩn trí đó thì giết mẹ. Đó là người Việt Nam đó, ở bên Cali thì phải. Thì mình rất là buồn. Rất phải không? Thấy đau khổ cho một cái gia đình qua đây đi tị nạn làm 2-3 job, thì con mà nó ra được pharmacist là cũng là một cái điều tốt rồi, nó tự nó lo được bản thân nó. Thì tại sao phải push con mình là phải học bác sĩ đến mà nó quản trí quá, nó chịu không nổi, nó phải giết mẹ. Thì đó là một cái bi kịch cho cuộc đời, cho cộng đồng mình, phải không Hoàng Tín?
Hoàng Tín đồng ý với chị. Trong cuộc sống, ngay tại xứ sở Hoa Kỳ hay hoặc là trong cuộc sống làm người của chúng ta không thể nào chúng ta so sánh của chúng ta, bản thân của chúng ta, bản thân của chị, bản thân của em là một cái khuôn mẫu lý tưởng để cho các em, các con, các cháu của mình phải noi theo. Mỗi thời đều có cách riêng của họ, mỗi thời đều có cái cá tính riêng của mỗi thời. Chúng ta không thể nào chúng ta nhìn thấy mình như vậy, mình ép buộc con của mình cũng sẽ giống mình trong những cái thời như xa xưa, chắc chắn sẽ tạo ra những cái phải gọi là những cái tâm lý bất ổn trong trong các em, khi mà các em đang sống trong một cái xã hội hiện đại như hiện tại, nhất là ngay tại xứ sở Hoa Kỳ. Đường còn dài, và chắc chắn những cái vấn đề mà chúng ta phải giải quyết vui buồn lẫn lộn về cuộc sống, về con người sẽ còn dài lắm thưa chị, chứ không phải là chúng ta rồi. Một ngày một bữa gì đối với Hoàng Tính thấy là như vậy đó thưa chị.
Đó, mình cũng chia sẻ một chút này nữa vui vui thôi. Chứ thằng cái cháu trai lớn của mình á, có một ngày khi anh về thì anh hỏi chứ, mom, để muốn thử mình mà, nếu mà con đem bạn gái rồi sau này con lấy vợ bị đen thì sao mom? Trời đất ơi, cái mình nói con có hạnh phúc đó là cái điều quan trọng. Đối với con không thấy chuyện đen trắng là con thấy thương yêu cô đó, là một cô bé là giỏi, con thương, và một người tốt, là người mẹ, một người vợ, một người mẹ cho các con của con sau này, thì con cứ lấy ai, con hạnh phúc đâu phải mẹ đâu mà gia gì cũng được chứ. Nhưng mà đó, đem ra thử mình như vậy. Tại khi mà cháu nói điều đó với bà nội là bà nội lại giãy nảy lên, là tại cái thế hệ trước đó, là nghĩ mà trời ơi đem đi đen vô vòng cái đứa con đen thui thế này, mình không có. Mình cười liền, mình nói nó con muốn làm điều gì hạnh phúc của con mà đâu phải của má đâu.
Mỗi người mỗi cảnh thôi chị, mỗi người mỗi cảnh, mỗi gia đình thì nó lại một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhất là chúng ta cũng những cái bậc phụ huynh cần phải thận trọng trong lời tiếng nói khi mà chúng ta đối diện với những câu hỏi của các em khi các em đã trưởng thành rồi. Ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, trời ơi, nhức đầu, điên đầu lắm thưa quý vị, giống như một câu hỏi bình thường thôi, nghe rất là bình thường, giống như là chị vừa mới nêu lên. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Vui Buông Đời Tị Nạn cùng với là chị Minh Ánh. Chúng ta tạm quên chút xíu cái này đi. Chúng ta quay sang một vấn đề khác. Như là quý vị cũng như chị thấy, cái vấn đề lạm phát, cái vấn đề tiền mất giá, cái cuộc sống khó khăn như hiện tại như quý vị thấy. Nhưng mà cũng có vài gia đình thì vẫn có những cái dự tính rằng họ sẽ đi du lịch. Tức là cái kế hoạch du lịch, nhất là những cái ngày lễ lạc như vậy nè. Nhiều gia đình vẫn dẫn con, dẫn cháu về thăm ông bà này nọ đó. Người Việt tị nạn chúng ta luôn giữ cái tình cảm cha mẹ, tình cảm anh chị em với nhau. Cho nên hàng năm vẫn cố gắng để mà dành tiền, mua quà cáp và chuẩn bị cho cái chuyến đi thăm gia đình. Chị có ý kiến gì để chia sẻ trong cái vấn đề này không ạ?
Dạ thưa Vân. Dạ có, dĩ nhiên là chúng ta cũng có những cái giống như người Mỹ đó, là Thanksgiving và Christmas là luôn luôn là dành cho gia đình. Thì mình đã